Hôm nay chúng ta học tiếp về năm phần cuối trong cái bố thí độ. Ở đây là tu thập thiện, lấy thập thiện làm nền tảng, rồi tu thêm phần lục độ. Và chúng ta đang học phần đầu tức là bố thí độ. Do lìa lời thô ác mà làm bố thí, nên thường giàu có của báu, không ai có thể xâm đoạt. Tất cả chúng hội đều vui vẻ theo về, lời nói đều được người tin thọ không giống trái. Lời thô dữ và những cái lời dễ làm thương tổn người không được nhẹ nhàng. Có nhiều người nói lời thô rồi xong rồi chống chế, nói là không sao, cái này là khẩu tà tâm Phật. Tuy là tôi nói vậy đó, nhưng mà tâm tôi tốt bụng, còn hơn mấy người mà nói dịu ngọt mà trong lòng thì rắn rít. Tuy nhiên trong lòng mình sao thì không ai biết, nhưng mà lời nói thô thì trước hết là mất lòng, không ai mà chịu nghe cái lời nói thô hết. Cho nên ai lìa lời nói thô thì sẽ được cái quả tức thời sau đó là tất cả hội chúng vui vẻ theo về. Người ta nghe người ta vui lòng và quy hướng, hoặc là cùng theo về, lời nói đều được người tín thọ không chống trái. Là người lìa cái lời thô ác thì được cái công đức nói ra được người tin và không chống trái. Tín là tin, thọ là nhận. Hai cái này nói thì vậy đó, nhưng mà công đức này trong đời sống có được rất là quý. Không phải khi nào mình nói ra người ta cũng tin hết, hoặc là đôi khi người ta tin mà người ta không có nhận. Tại vì mỗi một người đều có một cái ý riêng tư, mà ý chủ quan của mình khi nào mình cũng thấy đúng hết. Thành ra mình nhận ý mình trước thì ý người khác nói mình nghe vậy thôi, chứ mình đôi khi mình đồng ý, mà thường khi thì mình đã có cái lập trường riêng. Người mà không nói lời thô ác có được một công đức trong đời sống chung, hễ nói ra thì người tin nhận, không hề chống trái. Quý vị thấy cái công đức này lớn hay nhỏ? Nhất là nếu những ai làm cái việc lãnh đạo, quản lý mà nói ra không ai thèm nghe hết trơn, thì cái công việc nó có chạy được không? Rồi đám huynh đệ cũng vậy, ví dụ mình làm thủ tiêu, rồi mình nói cái gì người ta cũng chống trái, có nghĩa là cãi lại, không tin, không nhận, thì cái công việc nó không xuôi. Cho nên công đức này thấy như đơn giản, mà trong đời thường nó rất là quý. Ở đây do gieo nhân không nói lời thô cộng với bố thí. Có một chú bé chừng 5-6 tuổi, vào cái dịp lễ Giáng sinh đó, thì thường thường khi nào người ta cũng lo đi mua quà để biếu những người thân. Thì trong một cái cửa hàng lớn, chú bé này đi vào mà áo thì rất lấm lem, tóc lởm chởm, đôi giày thì vẹt bé. Thì cái khi đi vào á, thì người ta thấy rõ là chú này cũng quá nghèo, không có thể mua được cái gì trong cái gian hàng này hết. Nhưng mà chú bé vẫn đi hết khắp cả gian hàng, rồi chú mới cầm cái món này lên coi, ngắm nghía, rồi cẩn thận để lại chỗ cũ, rồi cầm cái món khác lên coi. Thì như vậy có dễ bị rầy không? Ngó sơ sát lắm, biết là không thể mua được. Thì ông chủ tiệm, ông Từ ở trên lầu, ông nhìn xuống, ông thấy, ông từ từ đi xuống, đi xuống, đi tới cái chú bé. Thì lúc đó là chú bé này đã đi hết cái phòng và đã dỡ lên đặt xuống không biết là bao nhiêu món đồ rồi. Ông chủ đi tới vỗ vai chú bé và cười, nói là tôi có thể giúp được gì cho cháu. Đây là cái câu đầu miệng của tất cả những cái người buôn bán, tôi có thể giúp được gì cho cháu. Thì cái chú bé này ngẩng đầu lên là rất là ngây thơ, nói là cháu muốn mua một cái món quà Giáng sinh cho em trai của cháu. Thì ông chủ nói như là đối xử với một cái khách hàng người lớn vậy đó, nói là mời cháu cứ thoải mái chọn. Và cái chú bé này đã làm đúng y như vậy, tức là chọn rất thoải mái, xăm soi hết cái này tới cái kia, và tới sau 20 phút sau nữa mới chọn được một cái chiếc máy bay chạy pin. Rất là tinh. Mới hỏi, thưa ông giá bao nhiêu? Thì ông chủ mới cười hỏi là cháu có bao nhiêu? Chú bé xòe cái tay ra, thì trong cái bàn tay lấm lem bẩn thì những cái đồng tiền nó ủ mồ hôi, tại vì cái chú bé này nắm quá lâu, quá chặt những cái đồng xu trong tay. Thì đếm được tất cả là 27 cent, 27 xu. Và cái chiếc máy bay đó thì cái ông chủ này ông cầm lên và ông nhẹ gỡ cái giá ở đằng dưới cái chiếc máy bay, thì nó gần 4 đô la. Và ông này ông mới cầm cái chiếc máy bay đưa cho chú bé, nói là vừa đủ tiền đó cháu. Thì chú bé vui vẻ hài lòng đi ra. Thì cái này là bố thí kèm theo với công đức lìa lời nói thô, rất là dịu dàng, rất là nhẹ nhàng, và cái tâm bố thí hoàn toàn hoan hỷ trong đó. Thì những cái người làm việc ở trong cái gian hàng đó, người ta đều thấy cái việc xảy ra, người ta đều thấy ông chủ mình đã đối như vậy trong cái tình huống như vậy. Và từ đó thì không biết sao những cái người trong thí nghiệm ấy, họ đều không ít thì nhiều họ đổi cái cách, cái thái độ khi đối với khách hàng, mất hẳn những cái thái độ mà gắt gỏng hay là không vui với khách. Và nhờ đó mà cái gian hàng đó càng ngày càng đông khách ra, tại vì họ tiếp khách rất là lịch sự, bất kể người giàu người nghèo ai tới cũng không có bị đối xử tệ. Và khi họ nhìn thấy cái bài học của ông chủ họ, công đức thứ hai do lìa lời nói vô nghĩa mà làm bố thí, nên thường giàu có của cải không ai xâm đoạt, không nói lời rỗng, mọi người đều kính thọ, hay dùng phương tiện khéo léo đoạn dứt mọi nghi hoặc. Ý ngữ là ở đây nói là lời nói vô nghĩa, cộng thêm với việc làm bố thí sẽ được cái công đức giàu có không ai xâm đoạt. Công đức này thì chúng ta đã nói rõ vào vùng trước rồi, thành ra nay không có nhắc lại nữa. Không nói lời rỗng, nói mà không làm thì gọi là lời rỗng, hoặc là lời nói mà nó không có thực chất trong đó gọi là lời rỗng. Khi chúng ta đi sắm hàng, chúng ta có thể gặp những cái thứ hàng rất là đẹp, nhìn thì thấy màu mè nhưng mà về xài thì hư liền. Thì nếu những cái hàng đó mình lỡ mua một lần rồi, mình có sẽ mua trở lại nữa không? Còn đôi khi có những cái hàng không có trang hoàng màu mè gì cả, nhưng mà rất bền, rất tốt, thì dù giá có mắc đôi chút, lần sau mình muốn mua mình cũng sẽ kiếm nó lại mua. Thì cái đó gọi là hàng có chất lượng. Thì lời nói cũng vậy, lời vì nhân á, là không nói lời vô nghĩa, cho nên cái quả lời nói chân thật có ý nghĩa. Khi mình quen nói những cái lời thật thì điều đó nó không thành chủng tử nơi mình. Cái lời mà ngoài môi á, lời bãi môi những cái lời để vừa lòng người mà thực trong tâm mình nó không có, nó không phải thật như vậy. Thì nếu mình nói trên cái hiện tại thường mình thấy thì nói đâu có mất gì đâu, lời nói không mất tiền mua thì thôi mình cứ nói cho người ta vui lòng. Nhưng mà không ngờ cái lời bãi vui đó mình nói một lần hai lần với một người hai người, nói riết nó thành cái hạt giống sâu ở trong mình, thành cái lời có nghĩa.